Trong mỗi đề tài đều phải rất nhiều. Vì vậy mà những tập sách này đại lục này rồi thì mấy con sẽ tiếp tục làm bài lục cũng đề tài như quả. Chừng nào mà bài của mấy con là đầy đủ thì chừng đó thầy bảo mấy con đọc đi đọc lại một vài lần, nhưng mà mỗi lần các con viết cái bài luận về nhân quả thảo mộng là mỗi lần thấm nhuần trong các con rất nhiều, làm cho thâm sâu, làm cho thấy như thật nhân quả. Đó là lợi ích rất lớn cho sự tu tập của các con hôm nay. Bởi vì đạo Phật là đạo đào tạo, huấn luyện cho chúng ta trở thành những con người vô lậu, những con người có đạo đức, mà chúng ta không có sự hiểu biết, không có tri kiến giải thoát, chúng ta không làm sao nhận. Cho nên những cái sự đào luyện để làm cho mấy con có sự hiểu biết, thấm nhuần, tri kiến giải thoát, làm cái trí tuệ của các con triển khai hiểu biết rất rõ ràng như thật các pháp trên thế gian này như thật. Các con có nhiều khi các con biết lầm từ nhân quả mà các con biết lầm các pháp vô thường, rồi từ nhân quả mà các con biết lầm là chuyển hóa nhân quả. Ví dụ như một cái trái xoài có thể trái xoài chua như chúng ta rét hay là giết cành hoặc là bỏ thêm phân chất để cho trái xoài ngọt hơn, đó là cách thức chuyển hóa nhân quả chứ không phải nhân quả của trái xoài, mà chuyển hóa nhân quả của trái xoài. Từ cây cam chua chúng ta chuyển làm cây cam ngọt, tức là từ hành động khác chúng ta chuyển làm hành động thiện, thì cái đó không phải là nhân quả mà chuyển nhân quả. Cho nên các con lầm tưởng ươm trồng hoặc đó tất cả những cái duyên đó để họ để tạo thành một cái cây cho lên màu họ tốt, và chăm sóc cỏ rác tưới nước đó là cái duyên tạo cho cái hạt giống đó lên thành cái duyên. Cho nên vì vậy một người tu sĩ từ đạo Phật khi thấy các duyên nó hợp như vậy, chúng ta thấy hợp như thế này, đây là cái nhân ác mà họ cắt như này chắc chắn là cái nhân này sẽ thành một cái cây ác, và cái ác nó sẽ cho quả cay đắng. Cho nên khi chúng ta thấy ngay từ cái duyên họ đó, chúng ta biết rằng cái hạt này là cay hạt đắng, mà cái duyên này nó sẽ họ nó thành cây ngay đó, chúng ta bẻ ngay liền không họ duyên đó để cho cái hạt đó bị tiêu đi. Tức là chúng ta ngăn chặn nghiệp ác pháp bằng cách thức chúng ta hiểu qua nhân quả rõ ràng, biết cái hạt giống này là hạt giống xấu cay đắng, thì chúng ta ngay liền không ươm trồng những cái loại này. Mục đích chúng ta là như vậy. Cho nên khi mà chuyển cho nó thành ngọt là tại vì cái nhân quả đó đã hiện tiền, cái nhân nó đã lên thành cây đã có quả thì chúng ta chuyển cho nó trở thành ngọt. Còn nếu nó chưa thành cây, chưa thành quả, thì cái hạt giống này biết cái hạt giống này đang là hạt giống xấu, thì chúng ta ngay liền không cho nó xuống nơi đất màu mờ để cho nó lên thành cây, không ươm trồng vậy cỏ, không làm không tưới nước đấy, những cái hạt giống này chúng ta diệt bỏ. Đó là cách thức quán nhân quả. Cho nên hôm nay mấy con làm lại một bài và làm lại chừng nào nhân quả mà phải thấy đúng và thấm nhuần được tư tưởng nhân quả, có đầy đủ ý nghĩa giải thoát thanh tâm. Nhiều khi các con nói nhân quả thảo mộc thì các con lại ghép chung vào nhân quả con người, cho nên biến thành mọi chữ thiện ác. Các con thấy như nói trái xoài ngọt thì chúng ta biết đó là thiện, chứ không cần phải nói thiện. Vì gì nhân quả của thảo mộc trái cây ngọt, chúng ta không cần nói ác, nhưng chúng ta biết cái quả của thảo mộc mà cái quả nào cay đắng chua thì đó là ác, nhưng chúng ta không nói ác, nhưng nói cay đắng chua thì chúng ta biết đó là ác. Vì vậy mà chúng ta hay lầm là từ cái nhân quả của thảo mộc chúng ta lại chuyển sang qua cái nhân quả của con người, rồi từ nhân quả con người thì chúng ta lại chuyển biến giai đoạn, chuyển biến từ thiện đến ác, tức là từ quả chua đến quả ngọt, đó là sự chuyển biến. Chúng ta hay lầm lẫn lộn xộn trong sự hiểu biết này, nhưng nó cũng đúng chứ không phải sai. Những điều con biết đều đúng, nhưng cái sự sắp xếp cho rõ ràng cụ thể thì nó chưa được, bởi vì nó còn lộn, từ nhân quả này lộn qua nhân quả khác. Có khi mấy con lại sai lầm là mấy con từ nhân quả thì mấy con đưa đến các pháp vô thường, nghĩa là không thường. Cho nên mấy con phải cố gắng làm lại bài được nhân quả thần học lần thứ hai, dựa vào bài mấy con đã viết cái gì đúng cái gì sai trong những bài của con viết, thì những gì nó sai thiếu kết luận thì thầy ghi là thiếu kết luận, để từ đó mấy con nương vào chỗ ghi đó, mấy con chuyển động làm bài thế để bổ sung được đầy đủ hơn và đúng đắn hơn trong cái đề tài của nó. Và đồng thời khi mà thì do đến bài nhân quả của con người thì bắt đầu mấy con nói về hành động của con người, và mỗi hành động của con người là nhân, mỗi hành động của con người là quả. Lúc bây giờ mấy con mới đem cái bài luận về nhân quả của Thảo Mộc mà chứng minh cho họ biết rằng cái hành động của tôi là nhân và cái hành động của tôi là quả, để cho họ thấy được rõ ràng cụ thể qua cái hình ảnh, qua cái bài luận về nhân quả không. Nghĩa là cái bài đầu tiên để xác định một cách cụ thể nhân quả, tức là hạt và trái. Đến nhân quả của con người nhờ cái nhân quả của hạt trái của Thảo Mộc mà xác định cho chúng ta thấy hành động chúng ta là nhân là quả. Chứ sự thật các con thấy như thầy mở miệng thầy mắng người thì đó là cái nhân ác của thầy, thì nói cái nhân của thầy, nhân ác của thầy. Nếu mà không lấy cái hạt mà để thương thì chúng ta không thấy được cái quả của nó. Và vì vậy mà chúng ta dựa vào cái nhân quả Thảo Mộc mà xác định cho người ta thấy rằng cái hành động nói lời ác của thầy là nhân, cho nên tạo thành có những cái quả làm cho người khác đau khổ, và đồng thời cái nhân quả tăng lên người khác tức giận sẽ đánh thầy, và khi thầy bị đánh đó là quả. Do đó chúng ta xác định từ nhân quả của Thảo Mộc để người ta nhận qua nhân quả của con người một cách cụ thể và rõ ràng. Đó là một bằng chứng để chúng ta chứng minh rất khoa học về nhân quả, làm cho người khác không còn bài bác rằng không có nhân quả. Tất cả mọi sự việc trên đời này đều là sự ngẫu nhiên chứ không có nhân quả. Có một số người người ta cho rằng không có nhân quả, và đồng thời người ta cũng nghĩ rằng một con người sinh ra thì nó sinh ra một người, sinh ra một người chứ không thể sinh ra hai ba người. Thì chúng ta xác định qua nhân quả của loài thảo mộc để chỉ cho họ thấy một cái hạt giống nó sinh không phải khi nó thành cây mà nó sinh ra có một quả mà là nhiều quả, mà trong một quả nó có nhiều, trong một cái quả có rất nhiều hạt. Ví dụ như mấy con thấy trái đu đủ, một quả đu đủ mà trong cái quả đu đủ đó nó có nhiều hạt, rất là nhiều nhân. Vì vậy mà chúng ta mới xác định được về con người khi làm hành động ác, và chúng ta sẽ khi chết chúng ta sẽ sinh ra làm nhiều người, nhiều vật chứ không phải một. Đó là xác định khoa học cụ thể để chúng ta thấy quy luật của nhân quả là như vậy. Cho nên các con càng làm nhiều bài luận về nhân quả thì các con lại thấm nhuần, và từng thấm nhuần trong tâm của các con thì các con mới thấy tâm mình vô lậu thật sự. Đây là một sự tu tập, một sự đạo tạo, một sự tu tập thật chất để chúng ta đi vào vô lậu. Và đạo Phật, mục đích của đạo Phật là dạy con người đến vô lậu là thôi, không cần những thần thông, không cần thiền định gì cả, chỉ cần chúng ta vô lậu. Vì vậy mà cái bài pháp vô lậu rất cần thiết cho chúng ta tu tập, rất cần thiết cho chúng ta phải hàng ngày rèn luyện. Cho nên lúc này mấy các con trở thành những người học trò nhỏ, hàng ngày làm những bài luận, bài về nhân quả. Chừng nào bài luận này được hoàn chỉnh thì thầy sẽ cho đề tài khác để đi vào tất cả những điều kiện cần thiết cho pháp môn vô lậu. các con sẽ làm tất cả bài luận. Và những bài luận này các con làm hoàn chỉnh, sau này đóng thành một tập. Các con nên giữ gìn kỹ lưỡng, cũng là một kỷ niệm tu học về đình vô lậu của mấy con. Từ cái bài đầu thô sơ, làm tập tới, tập lui, sai tới, sai lui, để rồi tới một cái bài cuối cùng, 5 bài, 10 bài, để hoàn chỉnh được tới sự hiểu biết vô, hiểu biết nhân quả của mấy con rất là sâu sắc. Mấy con phải ráng cố gắng chuyên nhau. Bởi vì nhiều khi chúng ta làm một bài xong, chúng ta tưởng là xong không, còn hoặc là nhiều. Và còn phải đọc đi đọc lại cho thấm nhuần, đó là học mà tu, chứ không phải học không. Cho nên học không mấy con viết rồi thôi bỏ qua, còn cái này không. Làm nhiều bài và một đề tài đó chừng nào hoàn chỉnh được để chấp nhận thì mấy con mới hết là. Chẳng hạn nào như cái lớp này mấy con làm xong, người nào mà đã làm xong hoàn chỉnh thì sẽ sắp cho mấy con lên một cái lớp cao hơn, mấy con học một cái đề tài khác. Còn các con làm chưa xong thì các con còn ở lại các con tiếp tục làm cái bài luận nhân quả học học này. Khi nào mấy con làm xong thì thấy được thì cho lên lớp khác để học luận về đề tài khác. Chứ đó là cái sự sắp xếp lớp, cũng là cái khích lệ cho mấy con cố gắng để mà làm bài, để chuyên năng, để triển khai cái tri kiến của mình. Thầy chỉ là người gợi ý, chứ không nói. Trong cái vấn đề như là một cái bài mẫu cho mấy con, thầy chỉ nhắc khéo để cho mấy con biết cái hướng, mấy con triển khai ra tri kiến, chứ không có làm cái bài mẫu. Làm cái bài mẫu mấy con cọp đi trên cái bài mẫu đó, làm cho cái tri kiến của các con không triển khai, mà chỉ tích tập cái sự hiểu biết của kẻ khác làm sự hiểu biết của mình. Thầy chỉ gợi ý để cho các con tự triển khai, đó là đem lại tri kiến giải thoát tri kiến của mình. Một góc độ nhìn của mình không phải góc độ nhìn của người khác, cho nên buộc các con phải triển khai tri kiến của mình, cho nên nó mới bén nhạy. Vì vậy mà thầy không làm một bài luận mẫu, nhưng thầy cũng thường được hòa quyết trong những kinh sách. Vì nhân quả thế này thế khác chứ không phải không, nhưng nó là cái tri kiến của thầy chứ không phải là tri kiến của các con. Các con đọc rồi các con nhớ, rồi các con làm theo sự hiểu biết của mình qua những cái ý của thầy thôi. Cũng như thầy kéo nhắc là nhân quả, nhân là một cái hạt mà quả là cái trái, thì một cái hạt không phải cho một trái có nhiều trái. Trong một trái có nhiều nhân chứ không phải trong một nhân. Nhưng có lại trái cây một quả có một nhân mà thôi, còn có trái thì một quả có nhiều nhân. Nhất là quả ác lại là nhiều, nhất là quả ác lại là có nhiều khi lại là ít một, có khi nó không một. Nhưng mà trái lại có nhiều quả ác lại một cũng rất nhiều. Tại vì nó tùy theo cái quả đó, nó đem đến cái sự ác độc nhiều. Như bây giờ, ví dụ như cái hành động mà các con giết loài chúng sanh như loài cá, thì các con sẽ cái hạt giống đó, cái nhân đó, nó sẽ cái quả đó, nó có nhiều cái hạt của nó. Còn trái lại, những cái điều mà làm hạt khác, nó không phải là sự giết hại chúng sanh, thì nó một cái quả của nó có một cái nhân của nó, tức là có một cái hậu quả. Còn cái thiện nó cũng vậy, nhiều khi nó có một cái trái quả như quả đu đủ nó ngọt, nhưng nó cũng có những cái hạt nhân đu đủ rất nhiều trong đó. Cho nên như trái quả mít thì nó ngọt, nhưng mà nó có nhiều hạt, cho nên thiện nó đều tùy theo cái nhân quả của nó mà nó có nhiều cái hạt sau này sinh ra. Cho nên chúng ta không có cố định là ác là sinh ra nhiều hạt, mà thiện là sinh ra ít hạt, không có điều đó, mà tùy theo cái chỗ tu học. Nhưng mà dù như thế nào, thiện hay ác đều là nằm trong ngũ lậu, đều là còn tái sinh ra. Dù là cái thiện nhiều hạt nhiều cái nhân thiện, sau này sinh ra nhiều người thiện, làm nhiều điều thiện tốt, nếu mà đời con người chúng ta sống trong toàn thiện, thân toàn thiện, thì đây là thầy nói thiện ngũ lậu, thì chúng ta sanh làm nhiều người thiện, nhiều con vật thiện lành. Còn nếu chúng ta làm ác thì sanh nhiều người ác và nhiều con vật ác. Cho nên trong khi đó, thì khác, thì nó tùy theo cái hành động của ngũ lậu nó mà nó. Còn trái lại thì vô lậu thì chấm dứt tái sanh, vì thiện vô lậu không còn cái nhân, cái hạt giống nữa. Cho nên thiện vô lậu là một cái quả mà không còn cái hạt ở trong đó. Cho nên cái quả thiện là cái quả toàn diện. Vì vậy tứ niệm xứ dạy chúng ta tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là toàn thiện. Mà mục đích của đạo Phật dạy chúng ta thiện vô lậu, cho nên không còn lậu quả. Vì vậy mà chấm dứt tái sanh luân hồi. Cái quả hôm nay chúng ta có cái quả thiện là vô lậu, thì muôn đời không cần, không còn cái hộp để mà sanh nữa, chấm dứt, không còn sanh nữa. Cho nên nếu con ươm được cái trái, ươm được cái trái quả vô lậu, thì tức là con không còn cái hạt để mà gieo lên cây kế tiếp nữa. Cái quả vô lậu là như vậy. Cho nên thiện vô lậu là điều cần thiết cho người tu tập. Gieo cái hạt thiện vô lậu, vì vậy mà tâm chúng ta bất động là thiện vô lậu. Người ta chửi cũng giận, người ta làm gì cũng không giận, đó là thiện vô lậu. Tâm hồn luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, không vui, không buồn, không tức giận một ai, không quán trách hề hận, than phiền một điều gì cả, thì người đó là thiện vô lậu. Ngồi lại một mình nghe thanh thản an lạc vô sự mà không buồn, không thấy cô đơn, đó là thiện vô lậu. Còn chúng ta thấy buồn, thấy cô đơn, thấy nhớ nhà, đó là thiện ngũ lậu, chưa phải là ngũ lậu. Vì vậy mà tất cả những điều này các con, sau khi mấy con nói đến nhân quả của con người thì các con nói nhiều lắm, mà các con rất nhiều, có thể mấy con biết cả tập giấy này bằng một lý do về nhân quả của con người, nó không biết. Cho nên hôm nay nói về nhân quả thảo mộc là bắt đầu để chứng minh sự thật, một sự thật của nhân quả. Bởi vì hạt và trái thì nó phải là một sự thật, không còn ai nói rằng rõ một sai. Để sau này chúng ta nói đến những nhân quả trừu tượng hơn thì ai cũng nhận ra nó là đúng, không còn sai nữa. Và nhờ chúng ta hiểu đúng như thật, cho nên chúng ta mới nỗ lực xả tâm, mới không còn để tâm dính mắc. Vì gì nó là như thật, mà chính mình hiểu như thật, do chính hiểu như thật mới giúp các con thoát ra mọi khổ đau của cuộc đời này. Từ chỗ đó mấy con chứng quả lắm, không cần phải ngồi thiền nhập định. Nhưng khi tâm mấy con chứng quả là tâm bất động, thì các con có tứ thần túc. Tứ thần túc là thần lực hay là đạo lực nơi con, giúp cho con muốn nhập định nào thì sẽ nhập định, nghĩa là giúp cho con tự tại muốn như thế nào thì thân tâm con sẽ làm như thế. Sự muốn của con bây giờ không còn muốn trong thất tình lục dục, mà muốn thoát ra khỏi trận này. Cho nên muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, muốn vào niết bàn hồi nào vào, tức là mấy con sẽ vào trạng thái bất động. Bất động tức là trạng thái trong an lạc vô sự, các con sẽ nhập vào đó dễ dàng, bỏ thân này không còn khó khăn. Tất cả những nhân quả nghiệp báo từ vô lượng kiếp, từ vô lượng kiếp của các con, ngay từ phút này hoàn toàn con làm chủ. Cho nên thân con bệnh đau, tâm con phiền não không còn, nó sẽ bắt đầu từ sạch những chướng ngại này ra khỏi thân trong vài phút, trong năm năm năm. Thì tất cả những nghiệp chướng, những khổ đau của các con không còn tác động được trên thân tâm con nữa. Đó là cái sự tu tập của đạo Phật. Nhưng khi tâm mấy con được thân an lạc vô sự thì tứ thần túc này phải có, phải có. Làm sao chúng ta cũng phải có. Nhưng điều chúng ta cần thiết là chúng ta phải thấy được tâm bất động, thân an lạc vô sự của mình trước tiên. Còn vấn đề có đạo lực, có tứ thần túc chỉ là một đạo lực, một sự tự nhiên của tâm thanh tịnh của chúng ta mà có. cho nên chúng ta làm chủ sự sống chết của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta đủ sức và chúng ta chứng minh rằng tôi đã làm chủ hoàn toàn. Tôi biết rõ ràng là chỉ còn một kiếp này, tôi không còn phải sinh luân hồi trong thế. Và đồng thời tất cả những sự cám dỗ dục lạc trên thế gian này không còn cám dỗ chúng ta được gì. Danh lợi tất cả chúng ta đều biết rất rõ các pháp điều vô thường, không có gì thường hằng dù là danh. Chúng ta thấy rằng một vị nhân để lại như Đức Phật để lại giáo pháp của chúng ta, cái danh vô cùng từ 2700 năm nay mọi người đều nhắc đến Đức Phật. Nhưng đối với Đức Phật chỉ là số không, người ta không còn tham cái danh đó. Như gì người ta thương chúng sanh mà hy sinh đời mình để tu tập, để lại cái phương pháp, để lại cái chương trình giáo dục cho chúng ta được giải thoát mà thôi. Với Đức Phật bắt đầu học. Vì vậy mà mấy con đã từng đã trong khóa tu học này thầy đã từng bảo nếu cái khóa tu học này mà các con tu không đạt được, không người nào tu tập được, không xả được tâm, không rốt ráo được thì chắc chắn thầy sẽ ra đi. Và đồng thời thầy cũng không còn muốn ở lại cái thế gian này, thì sẽ nhập diệt. Và đồng thời tất cả kinh sách thầy đều vốn hủy bỏ vì không hiện được. Vì như vậy các con biết rằng khi mà cái lớp học của thầy đào tạo mấy con được giải thoát vô lậu mà mấy con tu học không được, thì đó là thầy phải ra đi mà thôi. Ở đây có lợi ích gì nữa? Ăn ngày một bữa làm cho hao tốn thêm cửa đàn hả đi chủ mà không thầy có cầm bút, có trồng hoa trồng củ nữa đâu, thì ở đây để làm gì để tốn hao mồ hôi của mình mà chẳng giải ai được gì nữa, thì tốt hơn mình chỉ là con đường duy nhất rất là cao đẹp. Ở lại không làm gì lợi cho đời thì ở lại làm gì để mang thân khổ đau này. Càng ngày tuổi càng lớn thì lại càng yếu đuối hơn, lại càng khổ hơn, thì cho nên ở lại có ích lợi thì nên ở lại, mà ở lại không có ích lợi cho con người thì ở lại làm gì. Cho nên khóa học này là một điều để xác định được con đường của Phật pháp, chứng minh được hay là không chứng minh được. Vì vậy mà thầy, nếu mấy con còn tu tập được thì giáo pháp của Phật thầy dựng lại được, mà nếu mấy con tu tập không được thì giáo pháp của Phật đành phải dìm, đành phải trôi mất đi, để rồi muôn đời sau người ta không còn biết được. Vì biết được mà tu không được thì biết để làm gì, để làm cho chúng ta khổ mà thôi. Cho nên cần phải diệt những điều để làm cho mình. Cho nên mấy con nhớ kỹ phải ra tu thật. Và từng thầy từng đem những tập dở, từng cái bút này gửi phát cho mấy con, để mấy con biết những cái bài luận, làm cho tâm của mấy con thấm nhuần được sự tu tập, thấm nhuần được định vô lậu, để mấy con không còn lậu hoặc nữa. Làm một bài, hai bài, năm bài, mười bài, nếu đề tài nào mà làm xong được thì mấy con sẽ cho đề tài khác mấy con tu thật. Như vậy hiện giờ chúng ta chỉ có một lớp, nhưng rồi chúng ta sẽ có nhiều lớp. Và kế tiếp là thời khóa tu tập về chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Và mấy con có người thì đi một phút, có người đi được 15 phút. Tùy tùy ở khả năng của mấy con mà thầy khuyên các con tu tập cho có chất lượng. Bởi vì sức tỉnh thức nó làm cho chúng ta khóa được con tập tùy nhiên, làm chúng ta không lười biếng mọi mệt giờ giấc. Cho nên chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác trong bốn pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác tùy theo đẳng cấp của mấy con như thầy đã nhắc. Hợp pháp nào thì tu theo pháp ấy. Mấy con có thầy có đọc một số bài của mấy con pháp định cho sự tu tập của mình, thì trong những bài tu tập của mấy con bắt đầu bây giờ thì thầy sẽ đọc lại cái sự tu tập của mấy con, còn cái bài luận mà về nhân quả thì thầy sẽ thả lại cho mấy con, sau đó con đọc lại trong này. Vì bài luận thầy đã ghi trong đó rất kỹ để cho mấy con biết, mà làm lại bài luận lại, làm lại những cái bài luận của các con lại, đó là rồi vì sao mấy con sẽ trong cái theo thầy chọn lấy trong một tuần lễ có một ngày để mấy con gặp thầy, mấy con trình lại cái bài, nộp lại cái bài cho thầy. Trong khoảng thời gian tu tập trong một tuần thì mấy con có gặp thầy một ngày. Thì nếu mà chia làm nhiều lớp thì mỗi lớp đều mỗi tuần có gặp thầy một ngày. Vì như vậy bữa nay thì các con làm lại cái bài luận vô lậu đó. Các con sẽ làm lại cái bài luận lại, rồi thì sẽ cho ngày ngày thứ hai trong cái tuần sau. Bây giờ bữa nay thứ mấy các con nhớ không? Nhớ thứ bảy không? Vậy thứ hai mấy con sẽ đến gặp thầy, sẽ gặp thầy trong ngày thứ hai rồi mấy con nộp bài. Rồi tuần tới nữa thì cũng thứ hai mấy con sẽ gặp thầy. Vậy mà có bây giờ thì nếu mà chia lớp nhiều thì cái lớp thứ hai và cái lớp thứ ba của mấy con, rồi từ thứ tư thứ năm đó là bên nam, có thể chia lớp ra nữa thì nhiều nữa thì thầy lại phải chia đều trong một tuần lễ, mỗi lớp vậy có một ngày gặp thầy để mà học hỏi, để mà hướng dẫn mấy con làm những cái tu tập cho đúng cách. Đồng thời thì trong những cái bài dưới mấy con khi mà làm cái bài luận đó, mấy con để cái tên của mình ở trên cái trên cái đầu chỗ này mấy con, ở đầu trang mấy con để cái tên của mấy con ở trên, thì như vậy để dễ nhận, chứ mấy con để cái tên ở cuối cùng dưới nhiều cái bài thì mấy con để cái tên nó quá nhỏ trong này, như tu sinh hay diệu đức thì mấy con để nhỏ quá, mấy con để chỗ này chữ lớn hoặc là chữ đỏ, thì khi mà thì nhận xét nó dễ dễ mấy con, dễ. Chứ còn nếu mấy con để mà nó dưới này thì nó khó cho thầy thấy, nhìn thấy, để thầy để hướng dẫn mấy con kỹ. Như cái bài luận của Diệu Đức, con sẽ về con làm lại mấy con. Những cái bài này thì mấy con biết rất nhiều, nhưng mà có những cái đoạn thì mấy con chưa được, thì mấy con ráng cố gắng viết lại để cho nó đạt được cái chất lượng luôn. Nhiều lần còn nhiều lần làm bài luận này lắm, rồi mấy con đọc lại cái bài này, cái nào đúng cái nào sai mấy con chỉnh lại như thầy đã nói. Nhân quả thì mấy con dàn, mấy con dàn đề trực tiếp nói. Mấy con đừng có tìm cái nguyên nhân nào mà có cái hạt khoan đã. Mấy con đừng có tìm cái nguyên nhân nhân quả mà sinh ra cái hạt. Ví dụ như bây giờ có một cái hạt mít, mấy con truy tìm, mấy con mới tìm cái nhân quả từ đâu mà cái hạt mít này có. Mấy con đừng có tìm cái nguyên nhân đó, bởi vì ở cái đạo, ở cái nhân quả của thảo mộc á, là ngay từ cái nhân và cái quả của nó thôi. Thì mấy con ngay đó thì mấy con dạp đề ngay liền, có nhiều bài rất là ngắn gọn nhưng mà dạp đề được liền. Dạp đề được liền như thế nào? Thường người ta nói nhân quả, vậy nhân quả nghĩa là gì? Thường người ta nói nhân quả, vậy nhân quả nghĩa là gì? Nhân là cái, mà nhân là hạt, quả là cái. Nó là mình giải thích ra chữ nhân quả để cho người ta dễ hiểu. Vì vậy từ đó mình mới đưa một cái ví dụ, còn nhân là một cái hạt. Vì thì ươm một cái hạt nó sẽ lên được cái cây, từ cái cây đó nó sẽ cho cái quả, từ cái quả đó nó sẽ cho chúng ta ngọt hay đắng cay để chúng ta biết nó là gì cả, tức là đắng cay ngọt thôi. Đó là để chúng ta nói tới đó thôi. Rồi chúng ta nói thêm, nói thêm là từ một cái hạt mà lên cái cây thì cái cây nó sẽ cho nhiều quả. Thế con thấy rất rõ, đó là cái con xác định vô ngay liền để người ta chứng minh về rất là cụ thể và khoan. Ví dụ như bây giờ có một hạt ớt, con gieo, con trồng lên một cây ớt. Cây ớt nó đâu có cho con một quả đâu, mà nó cho một cây ớt quả. Con hái cả tô, con biết là có thể nói là cây ớt lớn nó cho cả trăm, mà không những cây ớt đó nó cho một lần mà nó cho nhiều lần. Cũng như chúng ta, cái hành động thiện ác của chúng ta không phải chúng ta làm một lần, mà chúng ta nhiều lần. Mà trong một cái trái ớt, các con thấy một cái trái ớt nó có nhiều cái hạt ở trong đó, chứ nó đâu có một hạt đâu. Nó là cái giống cay mà nó còn nhiều như vậy, thì các con thấy là nó nhân quả. Mình nói cái nó có cụ thể. Nhân vì vậy mà chúng ta nói tới đó rồi chúng ta kết luận cho thấy rằng cái nhân quả nó trùng trùng nhân quả. Để kết luận nó như vậy đủ rồi. Rồi chừng đó thì tới chừng mà mình học về nhân quả con người thì bắt đầu lấy cái bài nhân quả của Thảo Mộc mà phép chứng minh cho nó thấy là nhân quả. Hành động tôi làm đấy là nhân, hành động tôi làm đấy là quả. Hoặc là một cái sự thọ chịu những cái gì đó là quả. Thì bắt đầu tôi lấy qua cái bài nhân quả này tôi xác định. Cho nên mình không có nói lầm dầm, nói lầm dầm người ta không hiểu, mà mình nói thẳng, nói thật, nói đúng, ngắn gọn nhân quả thì người ta sẽ mình chứng minh được cái nhân quả của cái con người của chúng ta. Còn đi ra cái nguồn gốc thì chúng ta sẽ nói về nhân quả vũ trụ. Các con hiểu không? À, trình độ của chúng ta chưa có thể hiểu được nhân quả vũ trụ, nhưng chúng ta nói được nhân quả của con người rồi. Rồi bắt đầu chúng ta mới nói cái vấn đề mà tái sinh luân hồi. Rồi chúng ta mới quay lại nhìn cái nhân quả vũ trụ, xác định được từ cái chỗ nào sinh ra những cái mầm mống này do cái nhân quả gì. Các con thấy phải đi học từ cái chỗ thấp đi đến chỗ cao chứ. Từ cái chỗ mà người ta nhận ra cụ thể cho đến cái chỗ mà trừu tượng mà người ta nhận cũng rất là đúng. Đó là cái luận về nhân quả. Và cũng đồng thời làm cho chúng ta thấm nhuần thấy nhân quả như thật. Còn nhiều khi chúng ta nói nó mênh mông như vậy, chúng ta cũng nói nhân quả vậy, nhưng mà chưa như thật. Cái lối nói của chúng ta nó làm chúng ta thấy chưa như thật. Các con hiểu không? Mà ở đây chúng ta muốn làm sao chúng ta thấy cái nhân quả như thật. Như thật, nó không còn sai nữa. Mục đích của Đạo Phật phải thấy như thật. Mà cái luận của chúng ta nó chưa như thật. Nó cứ ghép bên này một chút bên kia để nói rồi mình bị xả tâm thế này thế khác. Kết quả nhưng mà sự thật mình nói xả, nhưng mà chưa thấy như thật thì chưa xả. Buộc lòng là một cái bài luận để mà thấm nhuần được cái tri kiến đó là phải như thật. Đạo Phật là đạo như thật. Con thấy chân lý của Đạo Phật là một sự thật, thì nói về nhân quả cũng phải nói một sự thật, chứng minh sự thật, chứ không thể nói một cái trừu tượng mơ hồ được. Cho nên chúng ta vừa nói vừa những cái bài luận mấy con đọc, mà thầy viết, mấy con viết, thầy đọc á, thì mấy con có nói ra, nhưng mà nói có lúc đúng mà chứng minh chưa đúng. Cũng nói nhân quả, nghe thì đúng đó, nhưng mà sự thật chưa chứng minh cụ thể như. Còn cái chỗ mà thầy nói thì các con sẽ thấy, muốn đem chứng minh cái nào thì cứ lấy đạo đức, lấy nhân quả của Thảo Mộc mà đem xác định qua tất cả các nhân quả khác, thì các con sẽ thấy đây là một bằng chứng cụ thể như thật, không còn ai chối cãi. Cũng như trước kia thầy nói một người sinh ra nhiều người, nhiều con vật khác, thì mấy con mơ hồ, có phải không? Nhưng mà hôm nay thầy nói về nhân quả Thảo Mộc, một hạt sinh ra một cái cây ra nhiều quả, và trong mỗi quả có nhiều hạt, thì các con thấy còn nói thầy sai nữa không? Bằng chứng cụ thể. Bởi vì nhân quả này thì phải thấy rõ nhân quả. Một cái cây là một sự sống, con người cũng là một sự sống, mà sự sống của nhân quả này thì phải sự sống của nhân quả này, chứ làm sao khác được. Con hiểu không? Nhưng con người thì quá trừu tượng. Còn cái cây nó từ cái quả nó sinh ra, thì những cái hạt của nó, cái nhân của nó sau này thì chúng ta thấy nó cụ thể hơn, do lấy cái nhân quả Thảo Mộc mà chứng minh cho nhân quả của con. Và từ đó chúng ta thấy cái sự mà sanh ra nhân quả thì cái cây nó cũng có cái sự giao hợp. Thấy không, mấy con thấy như một cái bông của nó thì nó có nhị địch nhị cái, cho nên nó cũng có sự giao hợp đó chứ. Thì con người muốn sinh ra con người cũng phải có sự giao hợp chứ. Cái bộ kia sông ở dưới đất nó chui lên con người được sao? Cho nên nó có theo cái quy luật âm dương của nó, cái quy luật mà tái sanh luân hồi của nó. Cho nên cái quy luật đó là quy luật của nhân quả. Vì vậy mà Đạo Phật dạy chúng ta diệt dục, không còn ái dục, để chúng ta chấm dứt nhân quả cái gì. Các con thấy rõ như vậy, đó là cái quy luật, cái đường mà nó duyên hợp để nó sanh sanh diệt diệt, nó sanh ra. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy từ cây cỏ nó cũng giống như cái con người chúng ta, nó cũng phải phối hợp bằng những cái thông qua bằng những cái hộp duyên của nó mới có tạo thành một cái hạt, cái trái của nó, chứ không mà làm sao có được. Nó các con thấy đâu nó nhân quả nó rất là cụ thể rõ ràng, chứ không phải cái thảo mộc nó khác con người đâu, nó rất giống, nhưng mà nó có cái sự duyên hợp của nó, duyên hợp của nó. Mình xét ra thì mình thấy như là giống như con người, đó là cái sự hiểu biết như thật. Mà không hiểu biết như thật mà cứ luận lòng vòng như thế này thì không như thật. Do nó từng đó các con sẽ thấy cái nhân quả của vũ trụ. Lúc bây giờ các con mới tìm được cái như thật của cái nguyên nhân mà sinh ra những cái duyên hợp để tạo thành cái hạt giống đó. Các con thấy học đạo Phật là học như thật, làm chúng ta trở thành con người như thật, cho nên chúng ta mới sống đạo đức không làm của mình. Mà chính cái phương pháp tu tập này là cái định vô lậu, nó sẽ đưa đến mấy con giải thoát hoàn toàn. Mà cái bài học đầu tiên căn bản của đạo Phật là lớp chánh kiến, thì mấy con chánh kiến là phải thấy đúng chứ, thấy như thật mà. Cho nên hôm nay đương nhiên là mấy con đang vào lớp học chánh kiến. Mà chánh kiến thì có cái bài học định vô lậu chứ cái gì, giúp cho mấy con phá đi những cái buồn ngủ hôn trầm, để cho mấy con tỉnh táo. Thì buộc lòng mấy con phải tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành cái gì, có phải không? Các con thấy học rất thực tế cụ thể, đào liền mấy con có cái phương pháp và có chất lượng đạt rồi, có những cái phương pháp để đào liền mình trở thành một bậc a la hán, trở thành con người giải thoát, chứ đâu phải là tự học rồi đọc sách thầy rồi tự nghe thầy nói rồi tự về tu đâu. Nếu mà tự về tu, tự đọc sách thầy mà tu thì hôm nay đã chứng quả a la hán hết rồi, đâu còn ở đây mà bây giờ chưa có người nào, chưa có đủ tướng thần túc, phải không? Cho nên hôm nay cái lớp học này quyết định là chúng ta sẽ có đủ sức và chúng ta có đủ tri kiến giải thoát, làm chủ sự sống chết của chúng ta. Đó là bảo chứng cho lớp học này là quyết định cho một đời của con người, làm chủ được đời của con người này. Cho nên mấy con được tham dự học lớp này là các con bỏ hết tất cả những sự giàu sang danh lợi trong thế gian để đổi lấy một ngày hôm nay không có. Mình nói rằng không có. Tại vì nếu được thì mấy con sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự đau khổ của mình. Mà nếu không được thì đương nhiên là những điều kiện mà thầy giảng mấy con coi như đó là sai, sẽ bỏ, không cần để cho con người khác phải tập tu khổ đau như thế này, để cho người ta hưởng dục lạc còn sướng hơn khi người ta chết. Dù người ta có khổ cái gì nhưng mà người ta cũng còn sống một cách không bị tư tưởng đấu đá ở trong tâm chúng ta, không bị phải chúng ta phải bỏ công sức thức khuya dậy sớm như thế này mà chẳng đạt được gì. Cho nên khi được là chúng ta dựng lại tất cả những cái điều chánh pháp của Phật, làm sống lại tất cả. Còn nếu không được, bảo chứng rằng có một mình thầy thì thầy ra đi, còn mình thì coi như là loài người không đủ phước để được cái phước này. Chỉ duy nhất Phật và một số a la hán, kế đó có thầy, còn đời này không có ai. Chính thầy là người trực tiếp dạy mấy con thực hiện được cái pháp này, mà mấy con không thực hiện được, bằng chứng thầy đang đào luyện mấy con, đào tạo mấy con bằng phương pháp thực là khoa học, dạy thì hướng dẫn cách như thế này mà mấy con không giải thoát được, là chắc chắn là con người đời này không có đủ duyên với chánh pháp Phật thì chúng ta không có. Đó là một cái sự quyết định, và quyết định rất là cụ thể rõ ràng, chứ không có để cho đời sau phải khổ gì. Bây giờ chúng ta khổ như con cháu chúng ta sau này, những chân giáo pháp này để lại nó còn khổ chứ đâu phải không phải đâu. Bây giờ đời khổ quá, nó gặp pháp này nó thấy hay quá, nó ôm vào, nhưng mà nó ôm vào nó lại khổ hơn nữa, nhưng mà nó đạt được những gì? Cho nên chúng ta phải diệt nó trước khi chúng ta thấy không kết quả. Đó là cái lòng thương yêu của chính chúng ta hiện giờ, thương yêu con cháu chúng ta, thấy cái gì được để lại cho chúng, để cho chúng làm gia tài thực hiện cuộc đời. Thấy cái gì không được đốt hủy bỏ, đừng để cho truyền thừa một cách sai lệch cho con cháu chúng ta đâu. Ví dụ như người xưa mà nếu có những ý sáng suốt như vậy thì những cái điều sai mà người xưa đã biết thì phải phá bỏ. Ví dụ như mê tín cúng bái cầu thần, những cái điều mà thần thánh quỷ ma thế giới siêu hình, điều là mình xét mình thấy không đúng, dẹp bỏ để con cháu mình sau này chịu ảnh hưởng đó mà tốn hao biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nó. Đó là mê tín sai lầm. Mà tại sao ông bà chúng ta lại biến dần thành một cái truyền thống như vậy? gọi là văn hóa truyền thống một cách rất là tốn hao của con cháu của mình sống. Cho nên hiện giờ chúng ta là những người tu theo đạo Phật phải sáng suốt, nhất là thầy phải sáng suốt nhận được điều đúng là chúng ta dựng lại cho con cháu chúng ta sống. Điều hai, chúng ta dẹp bỏ văn hóa sai mà chúng bắt buộc chúng ta phải sống trong cái văn hóa như vậy thì thử phải làm con cháu chúng ta. Đó thì hôm nay thầy nói hết những cái ý mà để rồi một ngày mai thầy ra đi, cái ý này để lặp lại cho đời người sau này có cái gì đúng là giữ gìn, mà cái gì sai nên dẹp, đừng để nó biến thành phong tục tạp quá, thành hủ tục làm cho con người trở thành cái sai lệch của nó quá sai. Cho nên ở đây cố gắng chúng ta khắc phục để làm tốt lại cho những con cháu của mình. Giờ đồng thời hôm nay mấy con chịu khổ tu tập thì mấy con để lại một cái gia tài cái quý cho con cháu chúng ta, đạo đức không lầm của mình. Còn mấy con mà tu tập không nỗ lực không ráng thì con cháu của mấy con sau này sẽ không còn có nợ đạo đức. Thầy hứa với mấy con là điều đó thầy sẽ làm. Thầy không tiếc một cái gì hết. Thầy không để một cái danh hảo của thầy ở trên đời. Một cái gì đúng là đúng, một cái gì sai là sai, chứ không còn cái danh. Và ta nói thầy như thế này thế khác cần, mà chỉ cần lợi ích cho con người, đem lại hạnh phúc cho mình. Cho nên trong những cái bài luận thì mấy con nên nhớ mấy con viết lại. Còn những gì mấy con nói dài dòng bỏ hết, đừng có đem vào mà trong này nó không chứng minh được cụ thể. Còn giờ giấc hầu như là giờ giấc mà tu tập, thời khóa mà tu tập thì theo thầy thấy thì mấy con chọn lấy từ 9 giờ từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì hầu như cái số này là nhiều, tức là buổi tối mấy con tu tập từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ cho đến 10 giờ và 2 giờ mấy con thức dậy cho đến 5 giờ thì điều đó mấy con tu tập giờ giấc như vậy, chọn lấy như vậy rất phù hợp, nên cố gắng. Còn những người nào mà họ quen cái giờ giấc, ví dụ như Mỹ Châu đã chọn lấy cái giờ bắt đầu đó khuya dậy thì 1 giờ cho đến 4 giờ, còn tối thì 7 giờ cho đến 7 giờ cho đến 9 giờ, nghĩa là chính đúng 9 giờ thì đi ngủ. Vì vậy đó làm cái thời gian nó không có giống như cái thời gian của những người khác. Thì Mỹ Châu, riêng Mỹ Châu thì nên lấy cái giờ đó mà tu tập, giữ gìn cho đúng. Bởi vì đó là cái giờ giấc mà phù hợp với đặc tướng của mình. Thì thầy cũng không khuyên là mình phải mình không phải là theo là cái giờ giấc của mọi người, mà mình theo giờ giấc đó mình tu tập. Nhưng các con nên nhớ rằng giờ giấc không phải là sự cố định của pháp tu. Nghĩa là mình tỉnh thức tới đâu và mình thấy cái sức tỉnh thức và cái sự xả tâm của mình do cái định vô lậu nó không còn niệm thì các con sẽ lần các con tăng lên. Ví dụ như từ 7 giờ đến 10 giờ thì có thể các con sẽ lần các con tăng lên từ 7 giờ các con tu đến 11 giờ. Hoặc là các con sẽ tăng lên từ 7 giờ đến 12 giờ. Thì trong lúc đó các con tăng dần. Thì cuối cùng thì suốt đêm 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền, mấy con sẽ tập tỉnh thức mà không thấy còn ôn trầm gì hiền. Nghĩa là các con sẽ tu trong vốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, mà nằm cũng không thấy buồn ngủ, mà đứng cũng không thấy buồn ngủ, đi cũng không thấy buồn ngủ, mà ngồi cũng không thấy buồn ngủ. Đó là mấy con đã nhất dạ hiền. Nghĩa là một đêm làm thánh hiền, đi được như vậy phá được si, mà đi mà còn thấy buồn ngủ, hoặc là đi thì không buồn ngủ, mà nằm xuống thì lại ngủ. Như vậy mấy con chưa được nhất dạ hiền, như vậy mà chưa đủ sức tỉnh thức suốt 12 tiếng đồng hồ. Còn ban ngày thì các con có người thì phụ nhà bếp, cho nên tùy theo cái sự tu học để phụ giúp ở trong nhà bếp mà mấy con tu tập thì điều đó rất tốt. Bởi vì tu trong công việc mình vừa làm vừa nhắc tâm tu, tâm như cục đất ly tham sinh ri ra đi, rồi do công việc làm nhớ đừng có quên là mình làm sai trong công việc mà mình quên tu. Điều đó là điều không cần thiết. Mình vừa làm cái gì cũng được, vừa nấu cơm, vừa bốn rối, nhưng thỉnh thoảng phải nhớ nhắc tâm như cục đất ly tham sinh si, hoặc là tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi tiếp tục làm biết từng hành động làm, hoặc là tâm phải nhớ kỹ từng hành động đang làm, lặt rau phải biết lặt rau, nấu cơm phải biết đang nấu cơm, hành động nào chúng ta làm chúng ta đều chú ý từng hành động, tức là tập tỉnh thức trong hành động, cũng như chúng ta đi kinh hành tập tỉnh thức trên bước đi. Còn bây giờ chúng ta lao động thì làm công việc thì chúng ta cứ làm nhưng biết hành động chúng ta làm. Nhắc tôi rửa củi hoặc tôi đặt lan, tôi nấu cơm hoặc là tôi làm cái điều gì đó, nhắc cái hành động đang làm đó để cho tâm chúng ta nhớ đang làm việc đó. Cũng như mình đi kinh hành, mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi, rồi mình lại đứng lại mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì cái người làm đó họ cũng như vậy, cái hành động họ đang lặt rau vậy, họ nhắc lặt rau, biết lặt rau không được, nhớ điều này không được, quý điều này, thì họ cũng như chúng ta đi kinh hành. Cho nên mấy con làm công việc nhà bếp phụ với cũ mà mấy con vẫn tu được như thường không biết. Còn mấy con đi mỏi chân, đi mà mỏi chân của mấy con, thì mấy con ngồi lại mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Hoặc là mấy con nằm, mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Nằm mấy con tu như thế nào? Mấy con sẽ đưa tay ra, đưa tay vô, hoặc là đưa lên, đưa xuống như thế này. Nghĩa là làm sao cho thân các con có những cái hành động, có những hành động giống như các con biết đi. Tay bên đây dở lên, để xuống. Tay bên đây dở lên, để xuống. Là như vậy cũng từng bước đi của các con. Tức là mấy con nằm mấy con tu cũng được chứ đâu cần phải tu đặt. Như thí dụ như là Mỹ Thiền con vì cái chân của con có bệnh, con không có đi được như người khác bình thường, thì có lẽ mình ngồi mình cũng tu được như thầy ngồi như thế này. Thầy cũng đưa tay lên xuống như thế này, thầy cũng tu được chứ đâu phải không được mấy con. Thấy không, mấy con thấy cũng là cái hành động để chúng ta nhiếp tâm trong cái hành động đó, để chúng ta cũng tu niệm cái gì, chánh niệm tỉnh giác của chúng ta ở đó chứ đâu. Còn cái người mà làm công việc, người ta nhắc bây giờ mình đang lặt rau thì mình nói tôi đang lặt rau, tôi đang lặt rau. Rồi mình một lát mình làm cái khác, tôi đang lấy củi đun vào bếp, tôi biết tôi đang lấy củi đun vào bếp. Và tôi đang chú ý nồng cơm, tôi biết tôi đang chú ý nồng cơm. Tất cả mọi hành động đều mấy con làm, mấy con đều tu được hết tất cả. Mà cái tu tập đó gọi là chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác trên thân hành chúng ta. Mỗi hành động chúng ta đều tu, đó là cách thức tu để tăng tỉnh giác thôi. Còn cái tu để vô lậu thì buổi tối mấy con về thất của mình, mấy con không có lao động, mấy con về thất, mấy con châm đèn lên, bắt đầu ngồi tu những suy nghĩ về nhân quả. Rồi mấy con viết bài, nhiều sự viết bài nó bắt buộc mấy con phải suy nghĩ chín chắn. Còn mấy con ngồi mấy con nghĩ ngợi về nhân quả, nhiều khi mấy con nghĩ một lúc cái nó hết mà không biết, rồi mình không biết mình có nghĩ đúng nghĩ sai mình không biết. Nhưng mà viết ra rồi mấy con đọc lại mấy con thấy có gì thế này. Chứ thường tự mình tư duy suy nghĩ trong đầu óc, từ lâu thầy thấy mấy con tu định vô lậu nói rất nhiều, nhưng mà sâu sắc về vô lậu, thấm nhuần về vô lậu thì mấy con chưa có. Nói về nhân quả, hôm nay cái bài viết của mấy con thầy thấy kia là đúng là mấy con chưa hiểu nhân quả. Hiểu một cách, như là một cách tổng hợp, hiểu một cách tổng hợp, hiểu bên này hiểu bên kia, chấp giá bên này chấp giá bên kia, chứ nó chưa phải là hiểu nhân quả như thật, cụ thể như thật. Hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách không rõ ràng. Cho nên nói luật thì nói rất hay, nhiều khi mấy con đưa những cái điều kiện rất hay, nhưng mà luôn không đi vào thực tế, không đi vào cụ thể của nhân quả, không thấy nó như thật, không bằng chứng được như thật. Cho nên viết lại, viết lại những bài đó. Các con tu chánh niệm tỉnh giác ở đây Mỹ Châu tu tập có ghi cho thầy định chánh niệm tỉnh giác con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, bởi vì con được thầy dạy, con biết và hiểu cái quan trọng của chánh niệm tỉnh giác để triển khai tri kiến và quán nhân quả. Định niệm hơi thở con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, nhưng có khi tốt có khi niệm dẹp vô. Đây là cái chánh niệm tỉnh giác để đẩy lui cái hôn trầm, làm cho cái si nó không còn nữa, để nó trợ giúp cho chúng ta ngồi lại tu định vô lậu, hai vị tri kiến giải thoát. Như ý con nói thì rất đúng, nhưng cái con tu tập 30 phút, theo thầy nghĩ 30 phút chất lượng nó không đạt, vì con nói có khi tốt là có khi không niệm. Có khi có niệm, có niệm thì con biết rằng khi cái niệm sẽ đến, mà như thầy đã nói là biết được niệm, tỉnh giác được niệm thì đó là mới nhiếp tâm, chứ chưa được an trú. Cho nên vì vậy mà con khi mà có niệm xẹt là con biết rằng con sẽ cái thời gian đó con sẽ chưa đủ làm chủ. Vì vậy mà con hãy lui cái thời gian đó lại, thay vì 30 phút thì con tu 20 phút hoặc 10 phút cho đạt được chất lượng, nghĩa là an trú trong 10 phút hoàn toàn không có niệm nào xen ra xen vô, như vậy mới là đạt được chất lượng tu tập của con. Đó là Mỹ Châu. Còn về phần tệ hạnh thì con làm cái bài luận này, con nói nó cũng gần nhưng mà nó chưa có cụ thể lắm. Phải nói cho về cái bài luận của con thì con phải nói nó rõ ràng lại nữa, và đồng thời theo những cái sự mà gợi ý của thầy thì con phải viết cho nó cụ thể, nó thực hơn, thực hơn. Cho nên trong cái khi mà viết cái bài này, khi mà kết luận đó, thì cái bài con kết luận đó, thì thầy xin nhắc là phải kết luận nó một cái hạt nó sanh ra nhiều quả, một cái quả nó nhiều cái hạt, nó có nhiều cái hạt, giúp mình kết luận được nhân quả của nó, để thấy cái sự luân hồi của những cái nhân quả cho nó cụ thể. Đó là kết luận của cái bài thảo mộc. Chúng ta không có kết luận theo cái kiểu là nhân, như ví dụ như được cái trái ngọt thì ăn ngọt, mà được cái chanh chua ăn chua, đừng kết luận như vậy, mà kết luận thấy một cái quả, một cái hạt nó cho nhiều quả, và một cái quả nó cho nhiều hạt, cho nên kết luận của nó là để cho người ta biết rằng nhân quả nó không phải là có một mà nó phải rất nhiều. Cho nên nó một cái quả, một cái hạt lên một cái cây cho nhiều quả, mỗi quả nó có nhiều hạt ở trong đó, mà hoặc là nó nhiều quả, mỗi quả nó có một hạt, tùy theo cái nhân quả, tức là tùy theo cái loại cây mà nó cho cái một hạt, hoặc là có loại cây nó cho nhiều hạt, do cái sự chứng minh của các con ở trên để mà kết luận cho nó thấy là cái nhân quả trùng trùng duyên khởi, nó không có khởi một. Do cái bài của con hãy làm lại, và đồng thời trong cái thời khóa tu tập mình nhiếp tâm 20 phút không có vọng niệm nên vào, nghĩa là con tu được 20 phút mình nhiếp tâm thì không có vọng niệm nên vào, thì con hãy tăng lên 30 phút. Nếu 30 phút mà con tu tập mà không có một niệm nào nên vào thì con chuyển qua tu tứ niệm xứ. Con phải xét khi thấy nó không còn niệm khởi trong khi mà con đi kinh hành, hoặc là con hít thở mà con thấy không có một niệm nào xẹt vào ở trong tâm con 30 phút, nghĩa là lúc bây giờ ngồi rất an trú ở trong cái hơi thở, hoặc là bước đi mà không có một niệm nào, thì con chuyển ngay qua pháp tứ niệm xứ. Và khi chuyển qua pháp tứ niệm xứ thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy cách thức con tu tập để cho đạt được, tức là chính đạt được chân lý. Và đồng thời phải xem xét lại về cái định vô lậu, khi mà cái tri kiến của con là cái hàng rào bảo vệ cho cái chân lý, mà cái tri kiến của con mà nó không đủ thì nó không đủ sức bảo vệ. Bởi vì khi chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm thì coi như là cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, chứ không phải là cái tri kiến bảo vệ. Còn chúng ta sống bình thường chúng ta có nhiếp tâm đâu, chúng ta sống như mọi người, nhưng mà mọi pháp đều đụng vào chúng ta là cái sự hiểu biết trong đầu chúng ta, tức là tri kiến, nó trở thành một cái hàng rào ngăn chặn, nó làm cho các pháp không tác động vào chúng ta. Còn khi mà chúng ta nhiếp tâm an trú trong tâm chúng ta chỉ một phần tỉnh thức đó, thì nó cái sự an trú đó nó sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng nó bảo vệ trong lúc chúng ta ngồi tu cái pháp đó. Còn chúng ta xả ra bình thường thì nó không bảo vệ được, chỉ có bảo vệ cho chúng ta được bình an đó bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng cái sự hiểu biết chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, người có định vô lậu là người đang sống bình thường như mọi người, nhưng mà lậu hoặc không tác động vào, không làm cho người đó phiền. Cho nên cái tri kiến làm cái bài luận về thê định vô lậu là quan trọng nhất là cuộc sống tương lai. Cho nên chúng ta tu không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải ngồi thiền nhập định, mà chúng ta tu làm sao chúng ta sống bình thường như mọi người, không hề có một cái gì gọi là thiền định cả. Nhưng ác pháp bên ngoài tác động vô thân chúng ta được vô tâm chúng ta. Thì mấy con biết là định vô lậu nó như vậy, nó là cái mục đích giải thoát hoàn toàn. Sống một người sống bình thường nhưng họ vẫn luôn luôn ở trong niết bàn, ở trong trạng thái bất động. Cho nên không cái gì làm động họ, không có nhân quả ác pháp nào động họ được. Đó là cái điều cần thiết mà những cái bài luận hôm nay về đề tài nhân quả, về đề tài các pháp vô thường đều là quan trọng đối với người tu để sự giải thoát. Cho nên mấy con cố gắng làm. Vậy thì tệ hạnh con phải làm lại cái bài luận, vì cái luận này nó chưa đủ. Con chỉ nói qua một cái giai đoạn nhân quả chuyển biến mà thôi, như cây cỏ râm rêu rồi phải nhờ mưa gió đất này kia, đó là cái sự cái duyên để lên, cái hạt nó lên. Còn cái chuyển biến của nó là chọn lấy giống rồi lai giống rồi làm cho nó trở thành một cái giống tốt, thì đó là cái sự chuyển đổi nhân quả, chuyển đổi quả làm cho từ cái chanh chua hoặc là cái cam chua nó trở thành cam ngọt, đó là chuyển đổi nhân quả. Cho nên ở đây chưa đi vào nói về nhân quả rõ ràng mà đã muốn chuyển đổi nhân quả, mình phải hiểu nhân quả rồi mới chuyển đổi nhân quả. Bắt đầu mấy con ghi lại những cái điều mà thầy nói để nhớ mà ghi lại để làm cho cái tri kiến chúng ta hiểu. Cho nên các con đừng từ chối. Tôi chỉ biết tu ngồi nhiếp tâm định cho nó tốt thôi, an trú tốt thôi. Nhưng mà sự tốt đó nó chỉ trong giờ phút chúng ta ở trong pháp để nhiếp tâm đó mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta xả tâm bình thường thì chúng ta không chịu nổi những điều chướng ngại, điều ác pháp tác động. Cho nên chúng ta buộc chúng ta phải tu định vô lậu, khai triển tri kiến của mình càng rộng càng tốt. Bài của Diệu Hiền. À, con sẽ lấy con cũng sẽ về cố gắng làm lại cái bài của con, cố gắng làm thì mấy con bài con mấy con sẽ đưa cho thầy Hạnh luôn của thầy. À, lát nữa con sẽ đưa cho chị Đức của thầy. Thì Đức, con chọn lấy cái giờ giấc tu tập như thế này, cố gắng giữ gìn giờ nào ra giờ nấy, cố gắng mà giữ gìn đúng những điều con nói trong sự tu tập của con. Điều tốt, ráng mà cố gắng tu tập, nhưng phải lưu ý điểm hôm nay là cái pháp, cái lớp mở học để tu tập đào tạo cho mình trở thành những bậc vô lậu, trở thành những người tâm bất động, trở thành những con người có đạo đức không làm của mình của người. Thì cái đề tài mà luận về nhân quả cố gắng con sẽ viết một lần nữa. Thầy thấy có nhiều đoạn con viết rất đúng sai, nhưng có nhiều đoạn thì nó coi như là cũng nói về nhân quả nhưng nó còn bị lầm lẫn qua nhân quả khác. Còn giờ giấc thì con sẽ tu tập làm sao cho sức tỉnh thức của mình được kéo dài để cho nó đẩy lui được cái hôn trầm thiền miên. Đó là cái điều cần thiết con nhớ kỹ để tu tập cho kỹ. Thầy không bắt mấy con phải thức suốt đêm hoặc là mấy con phải tu nhiều giờ về cái sức tỉnh thức. Mấy con chỉ tu với khả năng của mình rồi nghỉ ngơi điều cho nó khỏe mắn để nó phục hồi lại cái sức lực của mình, để khi mình tiếp tục mình tu tỉnh thức đi kinh hành hoặc là nhiếp tâm trong hơi thở đều hoàn toàn có chất lượng, nghĩa là không có một niệm nào nhiếp tâm và an trú tâm cụ thể rõ ràng. Bởi vì hai cái trạng thái này nó phải thực. Nếu mà nhiếp tâm mà không an trú, mặc dù là bây giờ tu một phút nhiếp tâm mà hiện có niệm xẹt nhau, tôi biết niệm nó xẹt vô rồi, tôi biết tôi nhiếp tâm được, nhưng mà chỉ một phút tôi phải cố gắng hơn để một phút đó không có niệm khởi. Và một phút mà nếu tôi chỉ tác ý một lần mà tôi thấy còn niệm, thì trong một phút đó tôi có thể chia làm 5 lần tác ý hay là 10 lần tác ý. Bởi vì chỉ có phương pháp tác ý nó mới ngăn chặn được cái niệm xen vô làm cho tôi tỉnh thức hoàn toàn. Đó, thí dụ như bây giờ tôi đưa tay ra như thế này, tôi đưa tay vô như thế này. Nếu mà tôi đưa 20 lần tôi bắt thấy đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi tôi đưa ra, đưa vô như thế này. Mãi cho đến 20 lần, sau 20 lần mà vẫn thấy có niệm thì chúng tôi sẽ 10 lần chúng tôi đã thấy một lần, đưa ra đưa vô thì 10 lần thấy 1 lần. Đó. Còn nếu bây giờ nó lại còn có niệm thì chúng tôi lại chia cứ 5 lần đưa ra đưa vô vậy chúng tôi đắc ý 1 lần. Mà nếu mà nó còn niệm nữa thì cứ mỗi lần đưa tay ra là tôi đắc ý, mỗi lần đưa tay vô tôi đắc ý. Tôi làm cho cái đầu của tôi, cái ý của tôi nó mặc lần nó làm gì hết liên tục, cho nên nó không có niệm xẹt vô được. Buộc lòng như vậy gọi là tôi tập nhiếp tâm và an trú tâm. Cách thức tu tập như vậy để không có niệm. Và không có niệm rồi lần lượt mình thấy tác ý như vậy, mình thấy nó thuần nhiên rồi thì mình lại lần lượt mình xả cái tác ý ra. À, xả tác ý ra. Bây giờ ví dụ như đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa ra, rồi mình đưa vô. Đó là một lần tôi tác ý nữa. Rồi tôi lại đưa ra đưa vô mà tôi thấy nó nhục nhiễm rồi, tôi thấy nó không có niệm suốt 20 phút hay là 10 phút tôi tu tập mà tôi thấy không có niệm. Thì tôi lại tăng lên, tôi tác ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu tôi đưa ra, đưa vô vậy là một lần, đưa ra, đưa vô là hai lần. Thì tôi lại tác ý một lần, lần lượt tôi lại tăng lên 3 lần, lần lượt tôi sẽ tăng lên 4 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần, tôi mới tác ý một lần. Thì như vậy chất lượng chúng ta sẽ đạt được. Cái thức tu tập phải bền chí, kiên nhẫn, sao tôi làm hoài mà nó cũng vẫn còn không được, cái con đường có thối chí. Mà hãy nỗ lực kiên trì để chúng ta tu tập hoàn toàn, chúng ta giữ gìn an trú được. Và an trú được là chúng ta khi mà tâm chúng ta hoàn toàn chưa có đủ đạo lực, mà chúng ta an trú được khi mà thân chúng ta bị chướng ngại, bị bệnh, thì chúng ta dùng sự an trú đó mà chúng ta đuổi tất cả những bệnh trong thân chúng ta ra. Nó là giúp cho chúng ta, cho nên cái phương pháp vừa là nó làm cho chúng ta không bị ôm trần, mà cũng là vừa để dựa lưng vào đó mà để đi tỉnh lưu vậy. Khi chúng ta tu tập chưa xuất mạng, chưa viên mạng được cái đạo lực thì chúng ta nhờ nó mà chúng ta trú để đẩy lùi chướng ngại pháp đến thật tâm. Cho nên mấy con tu tập ít lại, tu tập đúng, đừng có tu tập nhiều. Tu tập trong một bước, họ tu tập trong một phút hoặc là hai phút, tu từ từ. Rồi lần chúng ta tập cho nó nhiếp tâm và an trú tâm được từ một phút, rồi tăng lên hai phút, rồi hai phút tăng lên ba phút. Lần lượt mấy con tập đừng vội vàng, vì tập có căn bản, tập từng bước đi, tập từng hơi thở, tập từng cánh tay đưa ra, mỗi lần không tu tập thôi mà đã tu tập coi như sống chết với hành động đó, đó là mấy con sẽ đạt được kết luận. Thầy nói sống chết tức là coi như mình sắp chết rồi thì mình phải nỗ lực thật tình với hành động đó thì bảo đảm mấy con sẽ nhất tâm và tu tập được. Đây là cái bài của Từ Đức. Con sẽ tu tập như vậy thì thầy thấy rất tốt và tác ý như vậy rất tốt, nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ phải thấy đây là cái lớp chúng ta đang tu tập, đang tu tập cái lớp đặt nặng về vấn đề quán vô lậu, tức là định vô lậu, và tỉnh thức chỉ chẳng qua tập để mà đẩy lui những cái hôn trầm thiền nhiên mà thôi. Đó là hai cái phần pháp tu tập. Và cái phần tứ niệm xứ mà mấy con đã tu tập từ lâu, điều đó là điều tốt. Đâu có nghĩa là mấy con tu tập hai pháp này thả ra mấy con nghĩ là ở trên tứ niệm xứ. Cái vấn đề tứ niệm xứ rất quan trọng. Hiện giờ chúng ta chưa tu nó thật sự, nhưng chúng ta vẫn tác ý để giữ gìn trạng thái là để xả nghĩ, để hoàn toàn cho cơ thể chúng ta phục hồi hoàn toàn sức lực trên pháp tứ niệm xứ. Bởi vì chúng ta không cho nó làm việc gì cả hết, mà không cho nó tu tập một pháp gì cả, nó chỉ thanh tả an lạc vô sự. Và có chướng ngại thì chúng ta đẩy lùi những chướng ngại trên đó mà thôi. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Cho nên các con không tu tứ niệm xứ, bây giờ các con chưa tu tứ niệm xứ nhưng vẫn tu tứ niệm xứ, vì nó là định thư giãn. Nhớ những cái điều mà các con tu tập như vậy mới có cái hiệu quả, mới có kết quả. Bài của Từ Hạnh: mỗi buổi con tu ba thời tứ niệm xứ và chánh niệm tỉnh giác. Về phần tu chánh niệm tỉnh giác, giai đoạn một đi kinh hành thì con đạt chất lượng hoàn toàn 5 phút. Còn như đi kinh hành với tâm thanh thản, không quên bước đi, có niệm nhá, hỡi nhưng tự động mất, không cần phải đắc ý để đuổi, nghĩa là vừa thấy là mất ngay. Mỗi lần xả ra sau khi tu tập tứ niệm xứ, đi giống như đi thư giãn, thời gian con đi gần 30 phút, hai phần tu tập tứ niệm xứ. Con nhiếp tâm an trú được 30 phút trong trạng thái thanh thản nhưng vẫn còn niệm. Đèn vào đầu giờ cho đến khoảng 10 phút. Cái về tứ niệm xứ mà con thấy thỉnh thoảng nó còn cái niệm nó sẽ vào. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tứ niệm xứ mà gọi là xuất mà vì nó thanh thản an lạc của sự không có niệm mà thân ngồi nó an ổn mà nó không mệt mỏi. Đó là mấy con đã tu tứ niệm xứ đã xuất mà. Mà xuất mạng trong từng phút, xuất mạng từng giây, xuất mạng trong 5 phút, 1 phút hoặc 30 phút, tùy theo cái khả năng xuất mạng của nó. Là trong cái phút đó, trong cái giờ mà mình tu tứ niệm xứ, nó không có một niệm gì động vào, thì đó là mình đã an trú được trong tứ niệm xứ. Khoảng 10 phút đầu thì nó còn xẹt, nhưng sau đó thì hoàn toàn yên lặng và tự nhiên. Những niệm mà sẽ nhờ trong tâm con tu tập điều những câu đọc thoại, tiếng nói của người này hay hoặc người khác, như tiếng nói của thầy, như tiếng nói thầy vừa giảng trên lớp học, thất thiết sử, tứ thần túc hay câu vô tướng tâm định, hoặc con nghe ai đó nói chuyện thì nó ghi nhận và tự phát ra âm thanh tiếng nói người đó trong đầu khoảng chừng 2-3 chữ là mệt. Vì vậy con thường hoặc các ý câu tâm yên lặng như thế, nhưng vẫn chưa hết. Đây là chướng ngại lớn nhất của tâm con xin thầy chỉ dạy thêm cho con để phá được chướng ngại này. Khi tu tập tứ niệm xứ mà có những đọc thoại, nghĩa là có những tiếng nói hoặc của thầy hoặc của người khác thì luôn luôn hoặc nó có những tiếng nói nó nói bây giờ mình tu thì tốt lắm, nó không có niệm nữa, nó cũng có những khi nó tác ý để nó xác định được điều đó thì luôn luôn hoặc là đây bây giờ là ở trong cái trạng thái ý là hoặc là đây như thế nào điều không có sự xác định. Lúc bây giờ như Đức Phật ngày xưa đã dạy ông một Kiền Liên, khi ông một Kiền Liên ông ngồi tu thì ông thấy như vậy là bây giờ mình tu vậy là tốt quá, thì Đức Phật mới nói trong tai ông im lặng. Thì lúc bây giờ ông im lặng mà không đáp ý nữa, không nói. Và đồng thời những cái độc thoại mà khởi ra thì con đáp ý bảo im lặng như thế. Thì cứ bảo riết như vậy là lần lượt nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ hết. Chỉ có pháp như lý đáp ý mới phá đi những cái tâm, những cái độc thoại vi tế này. Nó sẽ làm cho con sẽ không còn im lặng, thanh thản mà không còn. Khi nó đến thì các con tác ý bảo im lặng như thánh, tức là mình nhắc nó im lặng đừng tác ý đi lắm. Tất cả những cái độc thoại về pháp hành, những cái độc thoại về tác ý về cái nơi tu đúng tu sai của mình thì điều đó thì họ bảo nó im lặng như thánh để nó trở về trạng thái bất động của nó mà thôi. Khi thưa thầy, khi tu tập chánh niệm tỉnh giác, giới sức tỉnh nhẹ nhàng, không ức chế, thì con chỉ tu trong 5 phút thôi, con xả nghỉ. Còn như khi con muốn đạt hơn 5 phút, thì con phải cố gắng tu tập hết sức mình. Có phần hơi ức chế, để nhiếp tâm trên bước đi thì độ khoảng gần 10 phút. Lúc bây giờ tâm con trở lại nhẹ nhàng, con an trú được trên bước đi. Cách tự nhiên không cần cố gắng tập trung nữa, có thể có kéo dài hơn 30 phút mà không có một niệm xen vào. Trạng thái này con đã thử nhiều lần, điều giống nhau. Thưa thầy, trạng thái này đúng hay sai? Vì con nghĩ 5 phút đầu thì không sai, nhưng 5 phút sau thì con thấy mình phải dụng công bắt buộc nó nhiếp tâm hết sức, và khi con tu được tự nó bắt đầu thư giãn và hồi phục thanh trở lại nhẹ nhàng. Thưa thầy, dạy con có nên tỉnh giác theo cách này không? Thưa thầy, theo thầy thấy con nên tu tập tỉnh giác trong những năm phút đầu mà con đã làm chủ được, còn những phút sau thì con đừng ráng. đừng ráng cố gắng, bởi vì ráng cố gắng nó lại phí sức mình nhiều và nó bị không cầm. Tốt hơn con nên tu thanh thản thư giãn theo tứ niệm xứ, mà khi có những độc thoại, có những niệm thì con bảo im lặng như thánh. Đây là thanh thản an lặng vô sự, đây là tứ niệm xứ bất động, không được xen vào những niệm này niệm khác. Con tác ý như vậy lần lượt nó sẽ không còn. Trong khi đó con sẽ giữ tứ niệm xứ chủ động và tiếp tục để phá những cái niệm, cái niệm mà xen vào trong tứ niệm xứ, thì con sẽ tu, mà con sẽ tu định vô lậu, quán xét làm cho tri kiến của con trở thành một cái hàng rào, một cái hàng rào kiên cố chắc chắn bảo vệ, do đó sẽ không còn có niệm nào xen vào trong tâm con được nữa. Từ khóa tu tập của quán kính, con lấy cái mốc thời gian buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, nghĩa là 9 giờ rưỡi là xả thiền, sau khi xả xong rồi dọn dẹp rồi mới đi ngủ đúng 10 giờ, 2 giờ 30 dậy cho đến 5 giờ. Con chọn lấy cái thời gian này tu tập rất tốt, không có sao. Đó là cái thời gian tu tập, cũng như buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, chiều đến 2 giờ, từ 2 giờ đến 5 giờ. Như vậy thì chọn lấy cái thời gian này thì con không được thay đổi nữa, và nhất định kết bỏ vẫn giữ đúng thời gian. Khi nó bị buồn ngủ hoặc là không cần thiền miên thì con phải đi kinh hành tối đa, làm cho nó, làm cho mình đừng có ăn, làm cho mình đừng có ăn ngủ phi thật. Đó là cách thức con tu tập giữ giờ giấc nghiêm chỉnh như vậy mới có kết quả. Thưa sư ông, hôm nay con kính trình lên sư ông về sự tu tập. Thưa sư ông, thời khóa tu của con buổi sáng và buổi chiều con tu tập nhiếp tâm trong 1 phút rồi xả nghỉ 5 phút cho đến 30 phút. Buổi khuya và buổi tối con cứ đi liên tiếp trong 30 phút, nhưng chỉ tập trung nhiếp tâm trong 1 phút, đi bình thường 10 phút. Con tu như vậy có được không? Vì con cảm thấy con xả nghỉ hơi nhiều, sinh ra buồn ngủ. Bây giờ con tu 1 phút mà con nhiếp tâm có chất lượng thì con nên tu 1 phút rồi con xả nghỉ nhiều. Sáng nghỉ như 5 phút chẳng hạn cũng được, không có sao hết. Nhưng mà có cái điều kiện là buồn ngủ con đừng có ngồi, mà con nên đi. Mặc dù lúc bây giờ con đi kinh hành không phải nhiếp tâm, mà đi để cho nó đừng ngủ thôi, chứ không phải là đi nhiếp tâm như 1 phút để hoàn toàn đạt được sự nhiếp tâm và an trú. Nhớ kỹ, ở đây cái chỗ này là phải quan trọng, là vì khi mình bị mỏi chân rồi mình đi mình cũng nhiếp tâm nữa thì coi như chất lượng nó không có. Cho nên đi để mà phá buồn ngủ là con cứ đi, đi tới đi lui, đi tới lui, nhưng mà đúng cái giờ mà con nhiếp tâm trong 1 phút là phải nhiếp rất kỹ, nhiếp tâm và an trú chưa được trong 1 phút. Đó là cái chất lượng của 1 phút đó. Còn tất cả những cái đi mà bằng lúc buồn ngủ con đi là đi để cho nó được buồn ngủ thật. Thì nhớ tu như vậy thì nó mới đúng. Thưa sư ông, buổi khuya và tối giờ xả nghỉ con đọc sách không được, vì cứ mỗi cứ đổi thì nó cứ mờ mờ như giấc chiêm bao, mà con không kiểm soát được tâm nên con cứ vọng tưởng thấy người này người kia, hay là những sự hoạt, thậm chí có những cảnh con chưa biết. Tới đến khi con thực tỉnh ra thì con đã qua một lúc sư ông dạy bảo cho con. Khi mà con buổi khuya và buổi tối xả nghỉ thì con đừng có đọc sách. Đọc sách nó, con thấy mấy cụ già ngày xưa người ta muốn ngủ, người ta đem một cuốn sách cái gì đó người ta đọc, tờ báo, người ta đọc mấy chữ là cái người ta ngủ, cái dễ tập trung ngủ. Cho nên vì vậy mà cái giờ đó nếu nó ngủ thì chỉ duy nhất có đi tu hành, đi không phải tu mà đi cho nó đừng ngủ. Còn tu mà tỉnh thức thì phải tu cho kỹ lưỡng chứ không phải cái đi. Bởi vì cái đi kinh hành mình cũng đi, cũng đi, ví dụ như con đi 10 bước con tác ý, nhưng mà không phải tập trung, không phải tu để mà đạt chất lượng, mà đi để cho nó đừng ngủ, đi để cho nó đừng ngủ, tức là cái đi kinh hành nó đừng phải. Thì lúc bây giờ, những giờ mà buồn ngủ như vậy thì muốn giữ những giờ cho tu nghiêm dịch đúng như cái thời pháp con đã đi, thì con chỉ còn có đi kinh hành mà thôi. Còn nếu không giờ đó thì con tập, con tập phát thanh thành niệm, nghĩa là từng hành động, từng bước đi con tăng ý ra để làm cho nó được ngủ, chứ không phải là con học.
mà là
con tập pháp bên này để phá cái lục trần của con, vì con tu tập nó một lúc thì nó tỉnh lại. Nhưng giờ đó con đã biết rồi thì đừng có đọc sách, đừng đọc kinh, vì nó sẽ buồn ngủ. Giờ nó buồn ngủ nó lại mộng mị nữa, chiêm bao. Cho nên tránh cái điều đó, tránh cái điều đó mà tu tập nó mới tốt. Hàng ngày con tu tập để tâm bình thường, có những gì thì con tập ý đủ đi. Lâu lâu con đã ý tâm như thực tắc, không được tâm sinh suy mạng đi, phải lìa ra khỏi tâm ra. Con tu như vậy đã đúng cách chưa? Có gì còn thiếu sót, con sư ân dạy bảo đi con. Con tu như vậy đúng, không có sao hết, bởi vì tu như vậy là chuẩn bị xả tham sân si. Và đồng thời trong cái những giờ tu, con chọn lấy những cái, bởi vì lúc nào mà mình tu bình thường thì mình nên dùng câu đắc ý, tâm như cũng đắc ý, tâm sân si. Tâm sân si là an phạt phải xả, thì đó là đúng không sai. Nhưng mà khi nhiếp tâm, để mình nhiếp tâm an trú tâm trong một phút nhiếp đi hoặc là hơi thở, phải tu tập kỹ trong giờ phút đó, vì đó là cái pháp đang tu tập, cho nên phải tập kỹ để từ lần lượt cái pháp đó sẽ tăng dần lên cho đến 30 phút. Còn những cái pháp khác đều là lúc con thả nghỉ định rơi hoặc là ngồi nghỉ chơi, thì tất cả những điều đó con có thể tác ý được hết, tác ý được hết, tâm như cũng tác ý, tâm tác ý được, không có gì khó. Còn mỗi lần con nghe sư âm giảng pháp đến những phạm hạnh hay những cái di diệu, nếu lúc ấy có một người nào mà chưa từng nghe sư âm thuyết giảng chỉ mới lần đầu thì tự nhiên dùng đầu thì sao của con nó rần rần, ý con nói là pháp Phật hay lắm, như vậy có phải là con mê mang không xin sư âm dạy bảo không? Phải cái sự cảm nhận, cái sự cảm nhận những cái nó báo động trên thân con có một cái dạng báo động, nó đó là cái dạng nó làm cho con xúc động, nó làm cái dạng làm cho con rất là tuyệt vời. Pháp Phật rất là hay, khi mà nghe thầy nói những cái điều mà chưa từng nghe mà bắt đầu nghe, nó rung động cả con người của mình, tức là cái duyên của đời trước mình có gieo cái chánh pháp, bây giờ tự dưng được nghe nó sống lại một cách thình lình, nó làm cho con dao động nơi thân con, nó có một cái cảm giác nơi đầu con tự nhiên nó rành rành, tức là cái cảm giác như là nó thấy quan hệ vui mừng hoặc là nó thấy rất là tuyệt vời, quá hay. Đó là một điều mà thầy nói ra, cho nên khi mà đọc sách thầy cũng như nghe thầy thuyết giảng, có những gì các con không hờ mà được nghe thầy nói thì nó thấy nó cảm nhận một cách rất là an ổn, rất là quan hệ, nó làm cho con thấy quá thích ở trên cái phương pháp đó, cái cảm nhận của nó. Cái cảm nhận đó nó từ đó nó báo động trên thân con, tức là con đã có gieo nghiệp cái duyên đó từ đời. Thầy biết rằng những điều mà thầy nói ở pháp Phật ở đây có các con có nhiều, khi mà một điều mà thầy nói chưa từng ai nghĩ đến, chưa từng mình nghĩ mà nghe nói đến đó, sự cảm nhận nghe nó quan hỷ vô cùng, đó là cái sự cảm nhận mà con ghi nhận ra ở đây, thì đó là cái cảm nhận đúng, không có sai. Cái đó là cái chất tự nhiên của cái sự cảm nhận đó, chứ không có gì mà con phải sợ. Đó là cái nhờ cái sự cảm nhận đó mà nó mới có sự quyết tâm nỗ lực tu tập để đạt được những cái hay của Phật pháp, cái giải thoát của Phật pháp. Cho nên phải điều kiện sách tấn rất lớn trên bước đường tu tập của con. Vậy con phải cố gắng giữ gìn đúng như lời thầy đã khuyên, tập đi con ghi lại những sự tu tập của con. Quản thế thời khóa con chọn lấy giờ giấc tu tập, khi mà chọn lấy những giờ giấc mà tu tập như vậy thì phải ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, đừng để phi thời, tức là mình chọn giờ giấc đó rồi mà mình làm sai giờ giấc gọi là phi thời, không đúng cái thời tự quán của chúng ta, cho nên gọi là tu tập. Vì vậy mà khi chọn thì các con phải tu tập cho đúng, đừng có để nó sai giờ giấc thì không được. Kính bạch sư ông cho cái công trình và sự tu tập trong thời gian vừa qua. Thưa sư ông, thời gian vừa rồi con chỉ tu tập chánh niệm tỉnh giác giai đoạn 1, con tu 10 phút rồi xả nghỉ 20 phút, cứ như thế cho đến khi hết thời gian tu. Lúc đầu thì cứ 1 phút 20 bước, con tác ý một lần mà không đếm bước chân. Càng về sau thì sự tác ý của con càng nhiều hơn để kéo dài thời gian tu, và con thấy chỉ nhiếp tâm tốt được trong một phút đầu mà thôi, còn những phút sau con phải tập ý nhiều lần mới nhiếp tâm được. Nhưng con cố gắng tu hơn nữa thì con thấy con vẫn biết được bước chân đi và cũng thấy được những niệm khởi lên trong tâm con. Con nghĩ mục đích của mình là xả tâm cho sạch để làm sao cho tâm không còn tham sân si mạn nghi, và tâm bất động trước cả pháp và các cảm thọ. Chứ niệm hay không niệm là không quan trọng, con nghĩ vậy có đúng không? Xin sư ông chỉ dạy cho con. Nếu đúng vậy, con kính mong sư ông chỉ cho con cách nào để làm được điều đó, để con có thể vừa kết hợp giới tu tập chánh niệm tỉnh giác với xả tâm cho con, chứ tâm con còn xấu lắm. Sự thật ra con tu được một phút thì con tu một phút thôi rồi con xả nghỉ, con đừng có tu nhiều. Mà tu nhiều nó có niệm, tức là mặc dù cái niệm đó con có biết đi nữa, con có tỉnh, con biết đi cái niệm đi nữa, nhưng con chưa ăn đúng được, thà là con tu một phút rồi tu nhiều niệm phút đó trong một tuần hoặc hai tuần, con sẽ tăng lên 2 phút. Và cứ như vậy thì cái sự nhiếp tâm của con, để an trú tâm của con nó càng lúc càng tốt, càng lúc càng tốt. Tại sao vậy? Tại vì mình nhiếp tâm được, an trú được tâm mình trên thân hành, là mình có một cái điểm tựa để cho mình đẩy lui những chướng ngại pháp ở trên thân của mình cũng như trên thân. Ví dụ như bây giờ con thân con đau, mà con nhiếp tâm được trong thân hành của con trong 30 phút thì con thừa sức cái cơn đau gì con đẩy lui cũng ra. Còn nếu mà con nhiếp tâm mới 1 phút thì cái sức của con mà an trú trên 1 phút thì cái lực đau nó lại nhiều hơn, tức là cái lực đau nó đau 5 phút 10 phút lận, mà cái sức của 1 phút thì con không đủ chỗ tựa để mà con đẩy cái bệnh được, cho nên cái đau nó không hết. Còn trái lại, con nhiếp tâm, con tập mà nhiếp tâm an trú được một cái thời gian dài như 30 phút thì cái sức mà cái cơn đau nó chống cự với con cao lắm là 30 phút nó được giảm đi. Cho nên vì vậy, nó vì cái thân của chúng ta nó vô thường, nay nó mạnh, nay nó đau, chúng ta không biết. Trên con đường tu mà Đức Phật nói khi mà chúng ta có thân và bị bệnh đó, là một chướng ngại, là một có 5 điều khó tu. Khi thân bị bệnh là khó tu, mà bây giờ chúng ta không an trú, không nhiếp tâm được như vậy á, thì gặp thân bệnh đó, thì coi như thì bây giờ đó chúng ta chỉ còn nhiếp bệnh chứ không tu tập được. Cho nên ở đây trong cái vấn đề nhiếp tâm 1 phút rồi lên tới 30 phút, nó rất cần thiết để chúng ta chưa đủ đạo lực, chúng ta có cách để đẩy lui bệnh khổ của chúng ta. Còn về xả tâm để giúp cho cái tâm tỉnh thức cho chúng ta hơn, nghĩa là con tu định vô lậu, mà con nó cái định vô lậu nó giúp cho con nhiếp tâm và an trú tâm một cách dễ. Và định vô lậu nó sẽ giúp cho con cái định vô lậu và định xả tâm nó sẽ bất động tâm, làm cho mình ở trong tứ niệm xứ hoàn toàn, tức là mình chứng đạt được chân lý. Nhưng nếu mà không biết kết hợp, không biết kết hợp với tỉnh thức thì con sẽ bị hôn tập thì miên đánh, cho nên con cũng không làm sao xả được cái niệm xứ. Mặc dù là cái định vô lậu, cái tri kiến của các con nó xả được cái tâm tham, nó xả được cái tâm sân, cái tri kiến của con nó xả được tâm cản rào rất chắc. Nhưng mà cái tâm si của mấy con mà nếu không kết hợp được cái sức tỉnh thức thì cái tâm si đánh vô thì con không có chỗ đỡ, cho nên nó tham sân si. Mà cái tri kiến á, nó diệt được cái tâm tham, nó diệt được cái tâm sân, còn cái tâm si á, thì nó không diệt. Bây giờ con ngồi mà con quán gì đi nữa thì nó cũng diệt được buồn ngủ, chỉ có có cái tỉnh thức thông thần được, cho nên con nhiếp âm và an trú vô cái tâm thần liền tức khắc, thì ngay đó buồn ngủ mà nhiếp tâm an trú không được thì buồn ngủ không phá được. Cho nên buộc lòng muốn phá tâm si thì chúng ta phải tỉnh thức cho minh hoạch tỉnh giác. Vì vậy mà cái phương pháp đó nó trợ cho chúng ta lìa được cái tâm si, cho nên chúng ta phải cố gắng mà tập. Nó tuy rằng nó có khó nhưng mà chẳng tập được không phải khó đâu, cho nên cố gắng tập. Cho nên con nghĩ rằng chỉ có xả tâm, chánh niệm tỉnh giác với cái xả tâm thì hai pháp này nó đều phải trọn vẹn nó mới tốt được. Còn nếu không, chỉ có một pháp không thì không trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình tu định vô lậu thì nó là hết lậu hoặc, nhưng mà hết lậu hoặc của cái tâm, của cái tâm tham sân, mà cái tâm si của chúng ta nó xen vô thì nó cũng vẫn làm cho chúng ta nghi ngờ. Cho nên buộc lòng chúng ta phải tu tập thức. Đó là gì? Các bạn của con. Rồi còn đây là cái bài của Liệu Huệ. Giờ giấc con tròn 7 giờ đến 10 giờ, 14 giờ chiều đến 17 giờ và 19 giờ đến 22 giờ, tức là 7 giờ đến 10 giờ đó, khuya 2 giờ đến 5 giờ đều là cái thời khóa đều đúng như bình thường. Như vậy ráng cố gắng khi đặt cái thời khóa này thì con cố gắng giữ gìn đúng giờ giấc, đừng phi thời trong giờ giấc nó. Phải cố gắng đi kinh hành để phá sự con cầm thiền miên. Kính bạch thầy, lúc thầy dạy xong trở về thấp, con bắt đầu đi kinh hành 20 bước, đứng lại tắt ý. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, con đi như vậy được 20 phút thì tâm con khởi niệm. Mới đây mà 20 phút rồi, nhanh thật. Rồi con tiếp tục đi tiếp được 15 phút không khởi niệm. Đến 10 giờ 10 phút co xả nghỉ ăn cơm, 10 giờ 11 giờ xong dọn dẹp rửa bát chén, 11 giờ rưỡi đi làm vòng tâm Phật, đến 12 giờ đọc sách nằm nghỉ, 13 giờ dậy chánh giác rửa mặt tắm bếp lặn vặt, đến 14 giờ tiếp tục tu chánh niệm tỉnh giác. Đi 20 bước đứng lại hít thở 5 hơi